Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ Nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024. Chúng ta đang ở tại Tu Viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt hàng tuần. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm qua là ngày rằm tháng 6, hôm nay là ngày 16 tháng 6, tức là từ đây cho đến ngày thứ Tư là 19 tháng 6, theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền thì chúng ta kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm lần thứ nhì trong năm. Đức Quán Thế Âm có 3 ngày lễ, 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Con số 19 là của 18 cõi, 6 căn, 6 trần, 6 thức, thì chúng ta bị chi phối bởi 18 cái này, tức là chúng ta có mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, rồi giao tiếp với 6 cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Và mỗi cái thì chúng ta phân biệt. Thí dụ con mắt mình nhìn thấy sắc thì mình phân biệt đẹp, xấu, khen chê, rồi vui buồn theo cái đó. Rồi lỗ tai mình nghe tiếng thì mình cũng khen chê, vui buồn theo tiếng. Cho nên 6 lần 3 là 10, 18. Cho nên thường ta nói địa ngục có 18 tầng, có nghĩa là khổ vui gì đó tùy theo cái nhận thức của chúng ta mà chúng ta đi vào những cảnh giới đó. Trong Phật giáo á, khi nói đến địa ngục là nói đến cái chỗ chúng ta chấp trước, chúng ta dính mắc, rồi chúng ta quằn mình ở trong cái khổ đó, tối thui trong đó. Thí dụ mình nhận thức một cái gì đó mà người khác nói mình không nghe, và mình cứ nhận thức của mình là chân lý, là mãi mãi, cho nên rồi mình cứ thế mà sống trong cái tối tâm khổ đau đó. Mà hễ mà sống trong cái tối tâm khổ đau đó thì là địa ngục. Tại vì chữ địa là dày chắc, ngục là tối tâm. Cái dày chắc, cái chấp trước và tối tâm cái đó thì gọi là địa ngục. Mà do đâu? Từ cái nhận thức. Mà khi mà chúng ta vượt được cái nhận thức là cái trí, cho nên con số 19, số 1 thêm vô đó, 18 cái kia là 18 cõi, cộng chỉ cần có một cái trí thôi là nó vượt liền. Cho nên con số 19 của Đức Quan Âm đó. Quan Âm là tượng trưng cho trở về soi lại, soi lại thấy rõ. Thì khi chúng ta soi lại thấy rõ, chúng ta thấy rõ mình toàn là do nhận thức mà sống, không vui buồn theo đó. Cho nên giờ mình dùng cái trí, thí dụ như hoa hồng, biết là hoa hồng đẹp của ngày hôm nay mà không lấy cái khác so ra. Còn mình thường thường mình thấy ai, mình hay đem người khác vô, đẹp ha mà không đẹp bằng chị, dễ thương ha mà dễ thương không đẹp bằng em, cái này ngon ha mà ngon không bằng tôi nấu. Tức là lúc nào mình cũng phải lấy cái nhận thức rồi mình so vô đó. Nhưng mà trong khi đó cái ngon đó là ngon của người ta, còn cái ngon là ngon của mình. Người có trí là không có phân biệt để rồi vui buồn. Nhiều khi mình chọc giận người ta bằng những cái chuyện vậy không hàng ngày đó. Cho nên cái chữ, cái số 19 là con trí tuệ nó vượt cái đó, nó vượt cái 18 nhận thức đó. Số 6 của tháng 6 này là lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Người muốn hành thiện tích phước dựa vô 6 cái này mình làm. Thí dụ như là bố thí, thì trong bố thí phải có trì giới, nghĩa là của mình làm ra hành, tức là mình làm của trong sạch mình cho, chứ không có chôm của người khác cho, không có lường gạt của người khác mà cho. Thì trong bố thí phải có trì giới, phải không? Trong bố thí phải có nhẫn nhục, tại vì chưa chắc mình cho mà người ta khen đâu. Nhiều khi mình cho người ta ăn mà người ta còn chê. Mà mình có nhẫn nhục được không? Mà nhẫn nhục được thì mình hành Bồ Tát hạnh. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Là trong bố thí có tinh tấn không? Phải có, tại vì mà không có tinh tấn thì mình dễ bị thối lui lắm, không có siêng năng, không có thường xuyên làm. Dù bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta phải giữ cái sự tinh tấn đó. Cho nên tu có tinh tấn không? Tu mà không có tinh tấn thì tu lùi. Giống như là đi chùa nghe pháp, tuần nào vui thì đi, tuần nào buồn ở nhà. Buồn đó, nó hai loại buồn. Buồn giận hoặc buồn ngủ. Tối khuya mình thức khuya quá, sáng nay ngủ dậy không nổi, thí dụ vậy. Cho nên trong đặc biệt là Đức Quan Âm, các vị Bồ Tát, đặc biệt Đức Quan Âm, năm có 3 ngày lễ, Vì Bồ Tát Quan Âm là một vị Bồ Tát rất gần gũi với chúng sanh. Hễ nói ta, dù người ta không biết gì nhưng mà ta khổ cái ta cũng nghĩ đến cầu nguyện Đức Quan Âm. Vậy thì cái chữ khổ là gì? Chúng ta không bằng lòng với nó thì chúng ta phải trở về cầu nguyện, nghĩa là chúng ta trở về quán lại coi tại sao chúng ta không bằng lòng. Cho nên thiện với ác không ai cho mình mà không đâu từ đâu. Thiện ác là từ cái tâm của mình mà ra. Thí dụ như chữ Hán người ta viết chữ thiện á, ở trên á là bộ dương, ở dưới á là bộ ngôn. Dương á là tượng trưng cho các tường, dương là dê á, chữ tường, dương tường, từ các tường. Và bộ ngôn tức là lời nói. Lúc nào chúng ta hai cái bộ đó mà ráp lại á, thành chữ thiện. Thành chữ thiện nghĩa là chữ thiện này là lành, là tốt. Và thiện này nó từ cái tâm mình mà ra, từ cái tâm mình mà ra, từ cái ngôn hạnh của mình ra, từ cái cách sống của mình mà ra. Nhiều khi mình đâu có cần phải tuyên bố mình sống thiện gì đâu. Đi ngang thấy bác kia đi chậm quá, có vẻ sắp muốn té, mình tới mình đỡ đần cái bác đó cũng là thiện rồi đó. Cho nên rồi, nhưng mà ngược lại mình không ưa cái người đó, mình đi mình cố tình mình lấn cái cho người ta chú nhủi chơi vậy đó, thí dụ vậy. Hoặc là mình thấy cái áo người ta làm rớt á, mình giả bộ mình đi ngang mình đạp luôn tại vì không phải của mình. Hoặc là mình biết chắc cái áo được của cái người mình không ưa, cho nên cũng cái áo đó mà người mình thích hoặc là người mình không quen biết thì mình sẽ thể hiện cái thiện, nhưng mà người mình không ưa rồi thì mình sẽ thể hiện cái ác. Cho nên phía sau cái tâm đó, phía sau cái tâm đó tức là chữ ác. Vì vậy cho nên chữ ác á, tiếng Hán ta cũng viết á, ở trên là chữ á, ở dưới là chữ tâm. Nghĩa là bên sau chữ á là hậu, giống như á hậu vậy đó. Phía sau đó đó, phía sau cái tâm đó, phía sau cái tâm thiện đó là gì? Là một cái tâm bất thiện. Người ta tượng hình, người ta lấy ý, người ta kết chữ. Nhờ nên chữ thiện với chữ ác. Vậy thì thiện ác cũng từ tâm. Cái người mình thích cái coi, cái cách mình đối xử khác liền. Người mình không ưa coi, một miếng cũng không cho nó ăn nữa. Còn người mà mình thích cái coi, ruột gan gì móc ra cho hết. Cho nên không có đâu từ đâu, từ cái chỗ đó. Vì vậy mà Kinh Pháp Cú dạy mình câu 165. Kinh Pháp Cú câu 165: tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Làm giữ bởi ta, làm nhiễm ô cũng bởi ta, làm lành bởi ta mà thanh tịnh cũng bởi ta. Tịnh hay bất tịnh cũng đều bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ta thanh tịnh được. Đâu có ai làm cho mình thanh tịnh được. Ví dụ bây giờ mình muốn sạch thì mình tự giữ mình sạch. Người ta có lỡ người ta để rác qua nhà mình thì mình là người sạch sẽ, cho nên vừa thấy miếng rác là mình dọn liền. Còn người mà không có giữ sạch đó, thì từ cái sạch đưa tay qua tay họ hồi nó cũng dơ. Cho quý vị thấy nhiều người nào mà sạch sẽ bước lên xe gọn gàng sạch sẽ. Còn mình thì thôi, còn hơi bê bối một chút. Kệ, lâu lâu phải dọn lần thì thế nào trong xe cũng một miếng rác, hai miếng rác. Mình đợi tới 100 miếng mình mới clean một lần. Còn người mà người ta sạch á, vừa thấy là người ta nhặt lên liền. Cho nên cái tu chỉnh ở cái chỗ là khi tâm mình vừa khởi một cái điều bất thiện, mình nhận diện ra, hay là một cái điều gì nó không như ý mình nhận diện ra và mình để cho nó đi, thì lúc nào lòng mình cũng sống với cái tâm thiện đó. Còn mình á, để dồn và lâu ngày mình sẽ trở thành người mà có tu á, dễ đó thì họ chuyển đó. Còn không được á, thì bắt đầu trở thành ra một loại trầm cảm, một dạng người khó chịu, lúc nào cũng câu có và lúc nào cũng chấp trước và câu mau. Là gì? Xung quanh toàn là những cái trong lòng mình á, mình gom nhặt những cái điều không vui để lâu ngày trong lòng. Cho nên mỗi ngày mình tu là mình làm gì? Mình thanh lọc. Mình tu là mình thanh lọc. Cũng giống như á, Thường là mình từ trên đầu mình xuống tới chân á, bữa nào mình không thấy chỗ nào đau nhất hết thì mình gọi là khỏe. Mà bữa nào thấy chỗ nào ấy ê đau đau là mình nói bữa đó nó đau, nó bệnh chỗ đó. Thì mình liền tìm những thứ thuốc mình uống. Thí dụ như nhức cái tay phải dán thuốc dán, khó chịu trong người phải cạo gió cho nó ra, đau cái bụng phải uống thuốc, đau cái chân là phải đi xoa dầu. Bất cứ một bộ phận nào trong cơ thể nó bất an, chúng ta liền tìm cách chữa cho nó an bằng cách là uống thuốc, xoa dầu, dán thuốc dán, vân vân. Thì trong chúng ta cũng thế, lúc nào tâm mình bất an ở cái nhìn, cái nghe và cái cảm nhận của mình, nhưng mà mình cứ để đó và lâu ngày nó trở thành ra một tập khí phiền não trong người của mình, và nó dày đặc và nó chướng ngại mình, không có để cho mình được cái sự tự tại an lạc. Tại sao cũng cùng ngồi đó mà mọi người cười nói thoải mái, còn mình thì bất an, mình không dễ chịu, là tại vì trong lòng mình chất chứa nhiều thứ. Cho nên tự mình điều ác làm, nghĩa là điều ác là tự mình làm, tự mình làm nhiễm ô, cái sự nhiễm ô cũng tự mình. Cho nên Phật dạy trong cái kinh Hoa Nghiêm á, mình hay tụng buổi chiều á, nhược nhân dục liễu tri, nếu người nào muốn biết. Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ba đời tất cả Phật, ưng quán pháp giới tánh. Chỉ cần người đó quay lại quán cái pháp giới tánh của mình thì mình sẽ nhận ra một điều: nhất thiết duy tâm tạo, tất cả do tâm mình tạo. Tâm mình muốn thế nào thì nó sẽ thành như thế đó. Quý vị thấy từ một miếng đất, nhưng mà nếu người nào thích xây cái gì, họ muốn cái nhà họ như thế nào, thì cái nhà đó sẽ đi theo cái tâm người đó, đi theo cái cách của người đó. Từ một miếng đất cằn cỗi nhưng mà vô tay của một người biết chỉnh sửa, thì họ sẽ làm từ một miếng đất đó trở thành ra một miếng đất màu mỡ đẹp đẽ. Nhưng mà từ một cái căn nhà thật là đẹp giao cho người không biết, thì họ làm hồi nhà đó dơ, nó hư và tất cả đều tan biến hết. Tất cả do tâm mình tạo. Vậy thì cái chỗ ác chứ thiện trong Phật giáo là gì? Từ đâu? Ba việc thôi: thân, miệng, ý. Thân mình có khả năng làm thiện, như là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Nhưng mà thân mình cũng có khả năng làm ngược lại, tức là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Chứ cái thân này không phải làm ác không? Có nhiều người ta nói thân mình là con người mình ác, đúng. Nhưng mà con người không có nghĩa chỉ làm ác không, con người cũng có khả năng làm thiện. Cho nên các bậc hiền triết, các bậc thánh nhân ra đời để làm gì? Để khuyến cái thiện. Vì người ta nhận rằng con người không chỉ có cái ác và con người có cái thiện. Và các bậc đó lại là có mặt để làm gì? Để tưới tẩm cái thiện. Cho nên mình đi chùa để làm gì? Đi chùa để tưới tẩm cái thiện. Và nếu cái ác nó sinh khởi, chúng ta nhận nó, nhận ra nó và đừng để nó làm chủ mình. Nhưng mà nếu mình không khéo đó, thì mình lại nhận cái ác làm cái bản chất của mình, và cái thiện mình cái là cái hậu, cái phía sau, cái thứ. Cho nên chúng ta làm ngược. Vì vậy cho nên mình nói sao cái cô đó cổ đi chùa lâu mà cổ dữ quá vậy. Tại vì là cái cô đó cổ đi lâu nhưng mà cổ không có tưới cái hiền, cổ tưới nhầm cái hạt giống không thiệt, không dữ. Cho nên mình tu á, mình đọc kinh, mình nghe pháp là để mình nhận ra, mình nhận ra được cái nào thiện thì mình tưới. Cũng phá qua ví dụ vậy nè, một cái người biết lặt rau, tới hồi mình đi nấu ăn, nấu cơm á, nấu canh hay lặt rau ăn sống, thì mình nhờ ai biết lặt rau. Cái người biết lặt thì người ta lặt làm sao? Lá nào héo thì người ta làm gì? Héo cũ hư ta bỏ ra, còn cái nào mà tốt thì người ta giữ. Rồi cái khúc nào non ta ngắt, ta lặt nó ra làm sao. Rồi cái khúc nào già ta để làm sao. Thành thử cũng một cọng rau, mà người biết lặt rau á thì người ta lặt cái tốt rồi, ngoài ra cái khúc nào còn khá khá tốt người ta chỉnh. Ở đây rau mắc mà, chứ đâu có dám xài phí. cái lá nó phân nửa hư ở dưới này còn tốt, chứ nhiều khi mình hà tiện mình còn cắt bỏ cái khúc hư đó, giữ lại cái tốt. Thế cũng một cọng rau, nhưng mà người biết lạc rau á, nửa cái lá tốt cũng giữ. Nhưng người không biết lạc rau, anh lạc hồi từ một cái bó rau thiệt ngon, hồi sao còn có mấy cọng à. Cái mình thấy sao kỳ vậy, mình lại mình nhìn vô cái đống rau kia thấy là anh bỏ ba cái rau tốt anh cũng dục luôn. Ấy, anh đâu có biết lạc rau. Thì cũng như thế, cũng như thế. Trong đời sống của chúng ta, con người mình mỗi ngày chúng ta sử dụng sự giao tiếp, sự truyền thông của mình qua ba phần: thân, miệng, ý. Nhưng mà nếu cái thân của chúng ta không có tưới tẩm tốt thì thân toàn là chọc người ta ghét, người ta giận. Miệng nói toàn là những điều làm cho người ta buồn. Ý mình khởi bao nhiêu những cái tư tưởng không tốt. Mà thường á, nếu mà người nào tiêu cực á, họ sẽ sống rất tiêu cực. Và những người mà tiêu cực á, lâu ngày á, đi vào một cái trạng thái là trầm cảm và luôn luôn thấy cuộc đời tiêu cực. Ví dụ như gặp ai vừa nhìn họ một cái là họ không vui, họ đi chỗ khác, họ nói cái người đó nãy giờ có cái ý gì đó, cứ nhìn tôi hoài, mà đôi khi không có. Tại vì mình đã lỡ vướng vào cái đó. Và bất cứ một ngõ ngách nào mình vô tình mình xoay qua, mình thấy có người đó ta đang nhìn mình, có thể là ta trong cái vô tình thôi, nhưng mà chúng ta nhận diện rằng người đó đang dòm ngó mình, đang theo dõi mình. Cho nên cái đó là cái tâm bệnh mà người đó một phần lớn phải tự thân người đó phải chữa, và bên cạnh đó cần một thiện tri thức kế một bên. Cho nên lỡ mà con mình nó bị trầm cảm đó, thuốc không có hết, mà người ngoài cũng khó đến gần nói chuyện với em đó. Cha mẹ người thân chính là cái nhân, cái người giúp các em nhiều nhất, tại vì gần gũi với các em và biết khi nào cái tâm tiêu cực các em vừa khởi lên thì mình liền tìm cách mình đưa nó ra khỏi cái vùng tiêu cực đó. Chính người thân là một bác sĩ, một y tá gần gũi một bệnh nhân nhất. Quý vị thấy thường thường mình vô trong bệnh viện á, y tá chăm sóc, nhưng mà cái người mà chi tiết nhất chăm sóc người thân là ai? Chính là cái người thân khỏe đó. Y tá là chỉ chăm sóc cái phần căn bản thôi, nhưng mà chi tiết đỡ đần, lau rửa, đút ăn vân vân, phần lớn là do người thân. Nếu ai phát tâm vào bệnh viện nuôi bệnh, và người thân nuôi bệnh một cách tỉ mỉ chi tiết. Còn y tá người ta làm vì rất đông, cho nên người ta chỉ làm cái phần thô của người ta thôi, còn cái chi tiết là do mình. Mà tâm bệnh á, thì tự mình phải chuyển hóa cái cách nhìn của mình để mình có một cuộc sống tươi mát hơn. Nhiều khi mình không có bệnh gì, nhưng mà mình bị mắc một cái tập khí, nhà Phật gọi là nghiệp á. Nghiệp là có thói quen thôi. Có thói quen của mình là nhìn rất là tiêu cực, nói rất tiêu cực và sống rất tiêu cực. Mà mình lâu ngày nó trở thành một người tiêu cực, mà ai gần mình cái hạt giống tiêu cực nó cũng bị ảnh hưởng. Cho nên sống tích cực rất là quan trọng. Tập mình nhìn một cái gì đó cho nó. Phá hoài ví dụ mình đi lái xe trong ban ngày, thì ban ngày mình ngoài mình nhìn đường đi mình còn làm gì nữa? Có cơ hội làm gì? Ngắm cảnh, nhìn mây, nhìn mặt trời, ngắm cảnh. Nhưng bây giờ lỡ mình đi vào một buổi ban đêm thì sao? Thì lúc đó mình tập trung, tại vì tối rồi, mình không thấy được xa, và tập trung. Nhưng mà tập trung thôi chứ mình đâu có thấy xa hơn, thì mình hãy đi theo cái ánh đèn. Xe mình nó rọi tới đâu mình đi tới đó. Nhiều khi trong cuộc đời mình cũng vậy, mình cảm thấy như cuộc đời mình nó không có phía trước vậy đó. Thật ra có không? Có. Nhưng mà tại mình không thấy thôi. Ví dụ giống ban đêm vậy đó, phía trước có không? Có. Nhưng mà tại đói mà không thấy. Thì mình cứ đi theo ánh sáng, bảo đảm cứ lần như thế mà đi thì mình sẽ đi tới cái chỗ. Như vậy hạnh phúc á, hạnh phúc chính là nó trải dài trên con đường của mình, chứ nó không phải là cái điểm mình đến, không phải cái điểm đích, không phải là cái cuối. Happiness is not a destination, it's a journey. Nhưng là hạnh phúc là vậy đó. Mà hạnh phúc là mình đi tới đâu mình rõ tới đó. Mình rõ tới đó, chứ mình đừng có chờ hạnh phúc là ở cuối đường. Mà hạnh phúc trên con đường mình đi. Thì mình tu cũng như thế. mình tu là mình làm sao an lạc nó có mặt ở trên con đường tu của mình. Cho nên mình mới tụng cái bài á, tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời. Một đoàn thể này mình đi trên đường vui. Có ai mà quen nhau mà hỏi cưới á, anh em hãy lấy anh đi, rồi về với mình cùng là khùng khổ với nhau. Nói bảo đảm nói kiểu đó không ai dám lấy mình hết á. Thấy không? Em hãy nhận anh làm chồng đi, anh cưới em để về mình cùng xây dựng hạnh phúc với nhau. Nói những cái câu mà tích cực để người kia phải lòng, chứ đâu có ai nói anh khổ quá, anh cần một người cộng khổ. Em có bằng lòng lấy anh để cộng khổ với anh không? Trừ khi nào người đó, nghĩa là mình với người đó thương nhau, hiểu nhau và bằng mọi cách mình có thể có mặt với nhau. Nhưng mà phần lớn chúng ta có mặt cho nhau và để chúng ta hứa hẹn với nhau rằng chúng ta làm hạnh phúc cho nhau. Nhưng mà khi chúng ta sống chung rồi, lời hứa đó bị quỵt. Bắt đầu chúng ta làm khổ cho nhau mỗi ngày qua cách sống, qua cái nhìn, qua cái suy nghĩ của mình. Vậy cho nên á, mình đi chùa, mình nghe pháp á, không có phải làm cái gì khác đâu, là để cho chúng ta mở cái tâm, thấy rõ sự việc. Và trước nhất là mình thấy mình, cái cách sống của mình, cái cách nói năng của mình, cách suy nghĩ của mình. Và mình học cái công thức hằng ngày mình cũng nghĩ như vậy đó, mà sao mỗi lần mình nói ra là có chuyện? Sao cái người kia họ cũng nói, cũng suy nghĩ, mà sao họ nói ra nghe nó phải chuyện quá? Mình học cái cách đó cũng giống như mình lên YouTube học nấu ăn thôi. Mình ai cũng biết nấu ăn cơ bản cả, nhưng mà mình thấy cái món mình có vẻ chưa ngon lắm thì mình lên YouTube, mình Google là người ta có những cái phương thức người ta nấu hay hơn. Chỉ cần mình học một vài chiêu của người ta nhỏ nhỏ thôi là mình ngon liền, tại vì mình cái cơ bản mình đã có. Tu nó chỉ có vậy thôi chứ có gì đâu. Học Phật chỉ có bao nhiêu đó thôi chứ đâu có làm gì đâu. Thật ra là mình sẵn có hết. Mình biết ăn, biết nói, biết gói, biết mở hết đó. Nhưng mà ăn đổ một lum, nói nó hư sự, mở ra rách tùm lum. Và học cách ăn, cách nói, cách gói, cách mở. Xưa nay mình cũng mở mà mình sao xé cái rẹt. Cho nên xong rồi không sử dụng được. Thường thường quý vị biết không, mỗi lần mà đi ai mà cho đồ chùa gì, cái túi ni lông á mà nó còn tốt á, cái Pháp Hòa hay kéo nó ra rồi Pháp Hòa xếp lại. Nhưng mà trong khi Pháp Hòa xếp cái bịch đó, Pháp Hòa đang suy nghĩ gì? Pháp Hòa suy nghĩ á, cái túi này nó còn tốt, phải không? Nếu mình ủi nó lại, mình xếp nó lại đó, mình còn sử dụng được trong cái việc dùng nó trở lại để làm cái túi đựng quà cho một người khác. Nhưng mà cái túi nào mà nó nhăn nheo, nó bèo nhèo hết á, thì Pháp Hòa làm để đựng cái bao rác. Và thường á, mình kỹ trong cái sự đó, mình vừa bảo vệ được môi sinh và mình không phí phạm những cái vật dụng trong cuộc sống của mình. Thậm chí một cái tờ giấy, Pháp Hòa hay ví dụ, tờ giấy lau tay, lau miệng xong rồi cuối cùng trước khi rời là Pháp Hòa lấy cái đó lau nước tương, những cái gì mà dơ trên bàn mà cần được clean up, để một lát cái khăn sạch, khăn nước người ta tới lau, nó không bị những cái dơ đậm của nước tương nó làm dơ cái khăn. Thành ra là trong cuộc sống của mình á, nó đơn giản ở cái chỗ là chúng ta biết sử dụng thì chúng ta vẫn có đời sống của chúng ta. Và chúng ta hãy nên làm cái gì đó để chúng ta không lãng phí cái ngôn từ, cách sống của mình. Cho mình đi chùa, mình học Phật, học từ trong bài kinh, bài giảng, học từ những thiện tri thức, những bạn hữu xung quanh mình. Nhưng mà nếu ai cũng kiểu khó chuyển hóa thì trở thành ra một cái đẹp để người khác nhìn và soi gương. Cho nên mình ai cũng là tấm gương. Người xưa hay nói con phải là tấm gương của người này người kia. Gương là cái gì? Là cái kiến để người ta soi. Phật giáo gọi mỗi người mình là chánh gì, là chánh báo. Chánh báo nghĩa là cái quả báo chân chánh của chính mình. Còn cái gì nó phụ thuộc về mình gọi là y báo. Mình là chánh báo, còn cái gì xung quanh mình là y báo. Rồi xung quanh mình có thể là cái chánh báo để mình nương vào cái đó. Ví dụ như mình nói nè, mình là chánh báo vì đi làm có tiền, cho nên mình mới mua được căn nhà này nè. À, như vậy thì mình, do mình có tiền, mình mới mua được căn nhà tốt mình ở. Vậy thì cái nhà tốt đó là do mình có khả năng. Mình là chánh báo, cái nhà là y báo. Đó. Rồi giờ tuy mình có tiền thật, nhưng mà nhờ cái nhà này nó kín đáo, nó tốt, mình mới ở trong này được. Trên cái nhà này là cái chánh báo của cái cột, cái cửa, vân vân, những thứ khác. Vì vậy cho nên y chánh trang nghiêm, mình hay khen Phật A-di-đà là vậy đó. Và tất cả chư Phật, Bồ-Tát, cái y báo, chánh báo rất trang nghiêm, nghĩa là cái tâm hạnh của người đó và cái hoàn cảnh, cái quốc độ của họ. Thí dụ Đức Phật A-di-đà đó, chánh báo của Ngài là thân kim sắc. Còn y báo của Ngài là gì? Cực lạc Tây phương. Cái chỗ vui thù thắng. Tại vì sao? Tại vì cái chánh báo của Ngài luôn luôn tỏa ra cái hạnh phúc an lạc. Cho nên cái người á, mà cái chánh báo họ tốt á, mặc dù ở nó lụp xụp vậy đó, nhưng mà người ta vẫn thừa hưởng được cái vui đó. Giống như mình hay nói vậy đó, vui là chính ha. À, chỗ ở hay là ăn uống là phụ. Cho nên làm sao trong tâm của mình nó lưu xuất ra được cái hạnh phúc, cái an lạc bằng cái cách sống. Chúng ta chuyển hóa được thân, được miệng, được ý. Và đại chúng nhớ là con người có thập ác, tức là thân có ba, nghĩa là sắc sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng có bốn, nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác và nói lời vô ích. Ý có ba nghiệp xấu là tham, sân, si, thân, khẩu, ý. Mà thân ba, miệng bốn, ý ba, cộng lại là 10. Nhưng con người không phải chỉ thuần cái ác, mà ngược lại con người có thập thiện. Thập thiện là gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Miệng không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời chửi rủa, không nói lời vô ích. Ý có ba việc: giảm tham bằng cách sống tri túc, biết đủ, bố thí. Giảm sân, luôn luôn quán từ bi. Giảm si mê, luôn luôn quán nhân duyên, trí tuệ, nhân quả, để mình bớt cái si mê. Cho nên mê là gì? Là chấp, là không thấy rõ vấn đề. Mà khi thấy rõ vấn đề, cái gì nó cũng có nhân, có duyên, có quả của nó. Hiểu được như vậy cho nên không còn mê lầm, mà thấy rõ được cội nguồn của tất cả sự việc. Cho nên vì vậy các vị thánh hiền có mặt chùa, chiền, nhà thờ, vân vân, các vị lên giảng thuyết cũng không ngoài cái chuyện tưới tẩm cái hạt giống lành. Cho nên á, thí dụ ha, con mình đi học về, nó chia sẻ mình những cái điều tiêu cực, mình cũng có ca thêm, mình theo nó. Nhưng mà sau đó mình dẫn nó: hôm nay bạn con hiếp con, nhưng mà có những ngày bạn con cũng tốt với con, và bên cạnh con á, một người đó hay làm phiền con, nhưng mà bên cạnh đó con có những người bạn tốt. Mình hướng cho nó một cái hướng là ngoài một người xấu, nó không phải chỉ nhiêu đó, mà nó còn có những người thiện khác nữa. Rồi con về nhà, con có ba, có mẹ, có anh em. Mình làm cho cái lòng nó mở ra, cái mắt nó sáng ra, là nó thấy rằng nó còn có những người tốt. Đừng có chỉ nhận cái đó rồi nói theo cái đó. Nhận không có chống đó, không có chống, nhưng mà mình có cách mình hướng cho nó đi qua một cái chiều thiện khác. Lên mâm cơm, con thích món này, thì nếu mà mình cái nóng nảy của mày, mày không thích thì mày đi xuống, mày đừng có ăn. Như vậy là nó vừa khởi một món, cho là mình cũng có món thứ hai, là có món đuổi xô. Con không ăn được món này, con ăn món khác. Con món này khổ quá, nó đắng quá, con ăn món này nè, món này salad ngon nè. Thật sự ra mình độ chúng sanh đó, là mình phải chịu khó như vậy đó. Mình phải chịu khó như vậy đó. Tức là khi nó chống một cái mâm cơm, nó thấy cái một món nó không thích, nó nổi cơn lên, mà mình tức lên, mình nấu cực khổ mà nó còn la. Thì như vậy mẹ con bắt đầu có chiến tranh, chúng sanh với nhau là bắt đầu có sự lấn cấn. Bây giờ mình học cách khác. Nghĩa là khi người đó nói một việc đó, chúng ta đừng chỉ nói cái món đó, bên cạnh đó còn những món khác. Con không ăn được món này hả con? Con ăn món khác. Con không thích cái áo này. Ồ vậy hả? Vậy thôi con lấy áo khác đi. Con không thích cái kiểu này, còn có kiểu khác. Nhiều khi người ta đi xin chuỗi mà ta còn lựa mà. Tôi thích chuỗi này, tôi thích chuỗi kia. Thôi thì mình cứ nghĩ đơn giản, người ta còn thích chuỗi, chứ người ta đâu có thích gì ngoài cái mình có đâu. Những cái món mình có, mình đã có sẵn lòng mình cho, thì thôi người ta thích cái gì mình tùy thuận cái đó. Độ chúng sanh á, mà thiếu cái đức nhẫn nhục cũng không độ nổi đâu. Mà nếu mà chúng sanh nào mà dễ độ thì đâu gọi là chúng sanh căn cường. Cho nên các vị Phật gặp nhau, các vị đệ tử gặp hỏi bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn có khỏe không, chúng sanh có dễ độ không, việc đời nhẫn được không. Quý vị nhớ nhớ câu đó trong kinh đó. Các vị gặp nhau hay hỏi vậy đó, việc đời độ, việc đời nhẫn được không, chúng sanh có dễ độ không. Mà nếu chúng sanh dễ độ thì mình không có việc để làm. Chúng sanh can cường cho nên mình làm hoài làm không hết việc. Thì hôm nay mình học câu kinh 165 ha. Tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh. Như vậy ở trên là nhiễm ô, ở dưới này là thanh tịnh, là đối lại nhiễm ô với trong sạch, ác với thiện. Và cuối cùng tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai, không ai tu giùm ai được. Người ta chỉ cống hiến mình phương pháp tu, còn mình có tu hay không là tùy mình. Người ta cống hiến cho mình món ăn, mình ăn được món gì phù hợp sức khỏe mình ăn. Người ta hay nói ăn để sống. Hoặc là ngược lại là gì? Sống để ăn. Rốt cuộc sống chỉ để ăn thôi sao? Đâu phải không? Ăn để sống, sống để tu không? Ăn để sống, sống để làm lợi ích, chế tác ra thêm món ăn để cống hiến cho đời. Còn nếu mà ai cũng ăn để sống mà sống để ăn hết gì, còn gì đâu ăn. Tại vì sống chỉ để ăn thôi, phải có người làm nữa chứ, phải không? Ăn để sống, sống để làm. Mà nói theo là chữ làm đây là gì? Nghĩa là chúng ta hành cái điều chúng ta cần làm, qua thân, qua miệng, qua ý. Đời sống chúng ta đôi lúc không phải người ta chỉ cần vật chất, mà ta cần luôn cả tinh thần. Một chén cơm ngon mình tặng cho người ta ăn, nhưng cái thái độ của mình tự nhiên làm chén cơm đã giảm giá trị liền. Đem một chén cơm ngon cho người ta, nhưng mà cái cách mình cho có vẻ như mình khinh lời người ta, tự nhiên làm cái chén cơm đó nó đi xuống, nó không còn cái giá trị, nó không còn, và bản cái mà người ta đến với mình nó không đúng như cái tâm người ta nghĩ nữa. Cho nên đại chúng để ý cái đó. Và hôm nay mình học cái bài này để mà chúng ta biết rằng trong cuộc đời này á, vui với buồn, hạnh phúc với khổ đau, nó hay đi chung vậy đó. Nhưng mà tất cả nó không ngoài một cái thôi, đó là tâm. Vui cũng tâm đó, mà buồn cũng tâm đó. Hạnh phúc cũng nó, mà khổ đau cũng nó. Cho nên vui buồn, hạnh phúc khổ đau, tất cả không ngoài từ cái tâm của chúng ta. Chúc đại chúng an lạc cuối tuần. Rồi bây giờ đại chúng xả chân ha, chuẩn bị qua cúng linh. Xin thông báo là chủ nhật tuần sau chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường ngày 28 tháng 7. Và cũng báo tin mừng với đại chúng là trong ngày hôm qua là ngày cuối cùng của khóa tu mùa hè dành cho các bạn trẻ từ 7 tuổi cho đến 35 tuổi. Chúng ta chia 3 khóa, và trong suốt 10 ngày qua khóa tu cho 3 giới đã xong ngày hôm qua rồi. Mọi việc được tốt đẹp, các em rất là vui, và các vị phụ huynh đi theo các em á, tham dự khóa tu á, cũng có nhiều thời gian để ngồi lại để chia sẻ những cái khó khăn trong việc dạy dỗ nuôi dưỡng con cái. Và các vị cũng chia sẻ và học hỏi với nhau rất nhiều, và mong rằng những khóa tu như vậy đó, được cái sự quan tâm của các bậc phụ huynh khuyến khích các em tham dự. Mình đừng có nói là thôi tùy nó đi, nó đi cũng đi thôi, thì không bao giờ, phải không? Cũng giống như mình vậy đó, cứ đi ra ngoài đường á, hỏi thôi tùy đi, chỗ nào kêu rồi tôi làm, không kêu rồi tôi nghỉ. Mình muốn có việc phải đi xin việc, mình muốn có việc phải đi xin việc, mình muốn con mình tốt mình phải tạo môi trường, chứ đừng có nói là mình tùy duyên. Cho nên vì tùy duyên cho nên á, là con mình á, mùa hè suốt mấy tháng hè mình cứ thả cho nó tùy duyên theo cái phone, cái game, mà trong khi đó có những môi trường người ta tạo mà mình không đưa nó vào. Mình phải khuyến khích, thậm chí có nhiều người mướn nó đi nữa, trả tiền cho nó đi tu nữa, nhưng mà khi nó đến đó rồi, nó có được một cái, nó có được cái hấp thụ thì nó vui, thì từ đó mình không cần. Cái này là mình học theo cái cách của ông trưởng giả trong thời của Phật á, ông Cấp Cô Độc á, mấy vị đó mướn con đi tu đó, rồi mướn con đi nghe pháp về nói lại cho nghe, rồi cuối cùng nó nghe xong nó chứng quả, cái ông trả tiền nó thôi khỏi trả nữa, giờ con thấy tiền nó bình thường rồi, hồi đó con thấy tiền là tiên, bây giờ con thấy tiền nó bình thường. Cho nên đại chúng cố gắng á, khóa này mình hụt rồi thì nhớ mình chuẩn bị cho khóa mùa đông. Dạ, A Di Đà Phật.